Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở cái vùng quê thường người ta sống trong cái làng, và những người trong làng thì rất biết nhau, cũng như trong giáo xứ thì biết rất rõ nhà nào, người nào. Và nếu gia đình nào có một đứa con mà nó phung phá, nó ăn chơi tội lỗi, mà chẳng may nó bị một chứng bệnh nan y hay là bị tai nạn, thì người ta sẽ nói rằng nó bị Chúa phạt, bởi vì đời sống của nó tội lỗi quá. Đó là cái cách suy nghĩ rất là thông thường của những người già. Thế nhưng có thực sự là Thiên Chúa phạt những người tội lỗi phải chết hay không? Chắc chắn là không. Bởi vì chúng ta thấy như trận động đất ở Chile vừa rồi, chết cũng hơn 100.000 người. Thế thì trong đó không phải chỉ toàn là những người tội lỗi, mà trong đó có rất nhiều người, có cả một đức tổng giám mục, có cả rất nhiều linh mục, và trong đó cũng rất nhiều trẻ em nữa. Như vậy thì không phải tất cả những người chết đó đều là những con người tội lỗi. Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta, và Thiên Chúa mong muốn mọi người chúng ta luôn luôn được hưởng những điều tốt lành nhất. Thế nhưng trong cuộc sống mỗi người chúng ta vẫn gặp đầy dẫy những đau khổ, vẫn gặp đầy dẫy những tai nạn, những tai ương trong cuộc đời của mình. Và khi cắt nghĩa những đau khổ đó, quả thực là một điều khó. Thế nhưng mỗi người chúng ta hãy luôn luôn nhớ một điều căn bản, đó là Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương chúng ta. Và một buổi tối khi tôi ngồi trên phòng làm việc, bỗng tôi thấy ở dưới đường Đặng Văn Ngữ rất ồn ào. Tôi chạy xuống xem, nơi cửa sổ xem, thì thấy ba bốn anh thanh niên đuổi một anh thanh niên và bắt được anh thanh niên đó. Và ba bốn anh thanh niên kia đè anh này xuống đánh, lấy mũ bảo hiểm, lấy bất cứ cái gì đập anh ta. Khi nghe những lời qua tiếng lại, tôi biết được rằng anh thanh niên kia đã ăn cắp xe của nhóm này và bị người ta phát hiện, đuổi được và đánh đập. Trước khi giao cho công an thì các bị nhóm thanh niên kia đánh đập đã. Bởi vì anh thanh niên kia, ăn cắp kia chẳng có máu mủ, chẳng có sự liên hệ gì với những người mà anh ta ăn cắp cả. Còn mới tuần trước khi tôi gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ, thì mẹ tôi kể đó là đứa cháu của tôi, tức là em trai thứ hai kế tôi, nó có đứa con trai 12 tuổi. Và mẹ thì buôn bán đồ mộc, cho nên mỗi lần buôn bán thì tiền cứ để chỗ này để chỗ kia, chứ không bỏ vào tủ. Thế thì cứ lâu lâu là thấy mất 1 triệu, mất 2 triệu. Thế thì người mẹ đó cứ nghi cho chồng lấy giấu đi, rồi nghi cả cho con rể là lấy cắp. Và đến mấy ngày vừa rồi thì mất luôn một lúc 12 triệu, một số tiền khá lớn. Cho nên đứa em gái đã đi khấn Đức Mẹ tà bao, và khi về thì hỏi đứa con trai 12 tuổi rằng con có lấy tiền không. Lúc đầu thì nó cứ chối, nó không lấy. Thế nhưng vì về sau càng hỏi đến đâu thì nó cứ nhận đến đấy. Hỏi lấy tiền làm gì, nó nói lấy tiền đi chơi game. Và nó lấy một số tiền, nếu tính ra tất cả thời gian bị mất, có thể lên đến 60-70 triệu lấy tiền chơi game. Thế nhưng chúng ta cũng biết, những anh thanh niên không thể biết, đó là không phải chỉ ra tiệm chơi game thế nhưng là lấy tiền đó để mua nào là súng, nào là ngọc, là gì đó trong cái trò chơi game đó, thì số tiền rất lớn. Thế thì sau đó thì mẹ tôi nói rằng, mẹ của nó lại nói rằng thôi bây giờ thì mua cho nó một cái máy vi tính ở nhà để nó chơi ở nhà, để nó không ra ngoài. Thế nhưng có lẽ mua ở nhà thì tôi mới nói rằng mua ở nhà có khi nó chơi cả ngày, và chơi cả ngày thì lại càng tốn tiền nhiều hơn, và có khi nó lại ăn cắp nhiều hơn. Thế nhưng dù sao thì chúng ta thấy đứa con lấy tiền của bố mẹ, nhưng bố mẹ không đánh đập, bố mẹ lại thương, bố mẹ có thể lại còn mua máy vi tính cho nó chơi ở nhà nữa. Vì sao? Bởi vì nó là con của mình. Còn anh thanh niên kia ăn cắp xe, bị những người bắt được thì đánh đập, không thương tiếc. Hai câu chuyện kết thúc khác nhau. Điều đó cho chúng ta thấy chúng ta là những con người tội lỗi yếu đuối, và chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa chính là người cha yêu thương chúng ta. Và Thiên Chúa đó, Ngài vì ta là con cho nên có những lầm lỗi, dầu lầm lỗi đến mấy, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Như người cha, người mẹ kia vẫn yêu thương con cái của mình. Thế nhưng vẫn có những người kém lòng tin, như trong cuốn sách của ông Lewy, ông ấy viết về nhìn ngắm cơn đau, thì ông đã kể lại câu chuyện đó là vào tuổi 60 ông mới lấy được một người vợ mà người ông rất yêu thương. Thế nhưng không được bao lâu thì người vợ đó bị ung thư và chết dần, chết mòn. Trong cơn đau khổ, ông đã thốt lên rằng Thiên Chúa là người cha nhân lành hay là một nhà thí nghiệm dã man? Vâng, Thiên Chúa là người cha nhân lành hay là một nhà thí nghiệm dã man? Để rồi Ngài bắt người này phải chết, người kia phải đau khổ. Nếu không có lòng tin, chắc chắn chúng ta sẽ cho Thiên Chúa là một nhà thí nghiệm dã man. Ngài muốn gây đau khổ cho ai thì gây, Ngài muốn giết ai thì giết, Ngài cho ai sống thì sống. Thế nhưng nếu với tình thương thì chúng ta thấy rằng Thiên Chúa quả thật là một người cha nhân lành. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta đã từng chứng kiến bao nhiêu người có thể ít tuổi hơn chúng ta, có thể ngang tuổi với chúng ta, mà bây giờ họ không sống nữa. Còn chúng ta vẫn được Thiên Chúa cho sống. Mấy ngày hôm qua khi tôi cùng với lại hai cha trong tu viện đi dâng thánh lễ cầu nguyện cho một sơ ở dòng Đa Minh trên Thủ Đức. Sơ đó mới 57 tuổi và đã làm việc trên tại một nhà trên Phương Lâm. Thế nhưng bị ung thư, khi quá đau thì đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra là đã ung thư trong giai đoạn cuối. Sơ chết đi vẫn để lại một người mẹ già mà sơ vẫn hay về chăm sóc. Chúng ta thấy một người 57 tuổi đang hoạt động, đang làm rất nhiều việc cho Thiên Chúa lại chết đi. Còn người mẹ già cả ốm yếu thì lại vẫn sống. Như thế nghĩa là làm sao? Chúng ta rất khó để cắt nghĩa khi nào, tại sao mà đau khổ xảy đến với từng người trong chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta nghe trong bài tin mừng, lúc mà người ta thuật lại cho Đức Giêsu về những người bị Phi-la-tô giết chết, cũng như những người bị cái tháp Siloác đè xuống chết, thì Đức Giêsu đã nói một câu thế này: cả các ngươi nữa, nếu các ngươi không ăn năn sám hối thì cũng sẽ chết như vậy. Câu đó tôi nghĩ rằng Đức Giêsu không nói về cái chết thể xác, bởi vì như tôi đã nói, không phải chỉ có những người gian ác mới chết. Nếu chỉ những người gian ác mới chết thì có lẽ trái đất này toàn người thánh thiện. Thế nhưng Đức Giêsu muốn nói với chúng ta đó là nếu ta không sám hối, ăn năn thì chúng ta sẽ chết về phần linh hồn. Bởi vì thế, mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng để nhận ra tình thương mà Thiên Chúa đang yêu thương mình. Thiên Chúa đang yêu thương mình bởi vì Thiên Chúa vẫn đang cho mình hiện diện và đang sống. Qua dụ ngôn chúng ta thấy một ông chủ ra cái vườn nho của mình thấy một cây vả, mà cây vả đó đáng nhẽ nó phải ra trái rồi, vậy mà 3 năm trời mùa nào ông cũng ra và không tìm được một trái nào trên cây vả đó. Nên ông đã bảo người làm vườn rằng thôi chặt nó đi để làm gì tốn đất, bởi vì nó không sinh hoa kết trái. Nhưng người làm vườn đã thưa là: xin ông cứ để thêm 1 năm nữa, tôi sẽ bón phân, đào gốc, chăm sóc, nếu nó không sinh trái sau đó hãng chặt. Vâng, có lẽ tất cả mọi người chúng ta và rất nhiều người trong chúng ta đó là đang trong tình trạng được Thiên Chúa gia ân để cho chúng ta sống thêm một thời gian nữa. Và Thiên Chúa đợi chờ chúng ta đến ngày chúng ta biết ăn năn sám hối, đợi chờ chúng ta đến ngày chúng ta biết quay trở lại với Thiên Chúa, đợi chờ chúng ta đến ngày chúng ta biết sinh hoa kết trái cho Thiên Chúa. Đó là thời gian mà mỗi người chúng ta phải nhận ra rằng Thiên Chúa đang để chúng ta hiện hữu, đang để chúng ta sống. Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Thiên Chúa còn cho chúng ta thời gian để biết quay trở về với Ngài. Hãy nhận ra tình thương mà Thiên Chúa đang yêu thương từng người trong chúng ta, và qua tình thương đó để chúng ta biết đơm bông kết trái sinh lời cho Thiên Chúa. Giờ đây tất cả chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.